nếu mình có tâm từ bi thì cái tâm của mình rất là eo hẹp đó. Từ là đem sự từ năng giữ chúng sanh như lạc nè, rồi bi năng đoạt chúng sanh như khổ đó. Từ bi á là đem tới sự an lạc và trừ khổ cho mọi người. Khi mình đã muốn đem cho người ta an lạc và hết đau khổ thì mình đâu có trách móc người ta chi, phải không? Từ bi là Bồ Tát. Mà hỏi chứ bây giờ mình niệm Phật, mình đạo tràng niệm Phật, kinh Pháp Hoa là cái kinh của cõi cực lạc đó gì? Cái kinh là cái bộ kinh mà tịnh độ mà mình đang trì tụng á, thì mình tập làm Bồ Tát. Nếu mình muốn về cực lạc đây á mà mình không làm Bồ Tát á, mình không tập cái tâm Bồ Tát á, thì mình về kia cũng được. Tại ở trên ở cực lạc kia á là những cái bậc Bồ Tát lớn mà thượng thiện nhân Bồ Tát. Còn mình ở đây mình nổi cái Bồ Tát nhỏ để chỉ hiểu với thương thôi mà làm cũng nổi, phải không? Thì làm chi mà ở đây á, tâm từ hạnh lớn bao la, chúng sinh bốn loại chan hòa tình thương, lòng như cam lộ suối nguồn, rải ban phúc lạc vui buồn xá chi. Tại sao mà mình nó tâm từ bi rải ban phúc lạc mà lại bị vui buồn trong này? Tại sao? Ví dụ cô kể một chuyện, ví dụ phái đoàn của mình đi Ấn Độ cho đồ đi, mình đi cứu trợ hàng lục đó vậy, mà mình đem đồ cái đó mình chia đó, chia không đủ thì sao? Nó chửi mình á, nó chạy ra nó chửi luôn giùm à. Thì cái mày nói trời ơi tôi đem đồ cho mà nó chửi vậy thôi, từ đây về sao tôi thành cho nữa, vậy được không? Không có được. Bồ Tát á phải chấp nhận nó chửi à, tại vì nó đâu, nó là phàm phu tục tử, mình là Bồ Tát cho nên ta không hiểu được mình. Ta cái tâm ta còn mơ mờ lắm, mình phải thương, mình phải hiểu thương, phải không? Thì mình á vui buồn xá chi đâu, mình có làm được cái hạnh từ bi này, còn không á làm được. Nếu mình không từ bi thì cái tâm của mình sẽ đau khổ, phải không? Thì mình có thương tâm mình không? Mình thương mà mình thương tâm mình thì làm sao cho nó trong sáng rồi nó hòa nhã, nó như hồi nãy mà ở xung quanh này có mười tới nè, phải không? Nó an lạc, nó thanh cao, nó điềm đạm như tùm lum nè. Mà Đức Phật nói nè, khi mà ta hiểu được cái trạng thái đau khổ để mà ta thương mình á, cái trạng thái đau khổ là cái tâm linh mình đau khổ để mình thương cái tâm của mình quá, mình muốn cho nó mát mẻ, thì mình biết cái trạng thái nó làm cho cái tâm mình đau khổ thì mình không có muốn để cho cái trạng thái nó ở trong mình lâu, phải không quý vị? Phải không? Mình đâu có muốn để cái trạng thái đau khổ trong mình lâu đâu. Mình phải làm cho nó hết cái trạng thái đau khổ đi để cho cái tâm mình được an vui đó. Thì từ cái cách nào mình có cách mình làm cho cái tâm mình không có đau khổ, để nó tươi mát, nó hạnh phúc, nó trong sáng á, nó điềm đạm, nó ăn vui, nó khoan tay và nó sáng sủa, nó tỉnh giác á, thì mình biết cách để mình làm cho cái tâm mình được vậy. Thì mình có biết cách để mình làm cho những người mình thương trở thành cái tâm vậy không? Biết phải không? Mình biết cách mình làm cho cái tâm mình nó được trong sáng, hết đau khổ, thì mình biết cách mình làm cho người khác, cái tâm của người khác hết đau khổ. Chứ nếu mà cái tâm của mình không biết cách để mình làm cho nó hết đau khổ thì mình đâu có biết cách để làm cho người khác hết đau khổ cái tâm đâu, có phải vậy? Cho nên mình phải thương mình trước là vậy đó. Mình phải thương mình trước, mình phải biết thương mình trước thì mình mới có cách thương người sau, mình mới có cách thương người đúng pháp. Còn không, chính mình không biết thương mình thì mình thương ai? Mình đâu biết thương ai, mình toàn là trách móc, đòi hỏi, đòi hờn giận, phải không? Nó đủ hết chứ đâu có hiểu thương đâu. Rồi mình cái trách móc mình đâu có hiểu, mình đâu có thương đâu, cho nên mình trách móc người hoài, phải không phải, nên không nên, phải thế này, phải thế nọ, rồi hờn giận, rồi nói những câu sao móc sâu, móc câu móc hỏng quá, nói tìm những câu nào cho thiệt là tao nói cho người ta phải chảy máu ngọt nữa đó, mình nói chịu. Nên mình là thường thường đa số mình vậy, phải giận ai nói câu lưỡi câu nào thiệt là đau không nói không. Khi mà mình nói người ta vậy mà người ta phải chịu đó. Đức Phật nói nè, chẳng thà mình đánh người ta một cây đi, người ta chảy máu đi, không sao hết á. Nó chỉ người ta đánh mình lại thôi, kiếp này thôi. nhưng mà mình nói một câu đó, làm cho ta sỉ nhục đó, nó có hại tới 10 đời sau. Ta đau á, ta bị sỉ nhục á, ta ôm cái hận suốt đời, ta phải trả thù mình, nó có hại lắm. Cho nên cái lời nói á, mình phải coi chừng. Quý vị hãy để ý cho coi, khi mà quý vị từ nhỏ tới lớn, quý vị có khi nào mà giận lên không? Có quá trời không? Nhiều không? Bao nhiêu lần? Tao hằng ngày sao số lần tính không được. Khi mình giận lên á, thì á, như cái đống lửa nóng vậy, phải không? Rồi á, mình có khôn ngoan không? Không. Kêu là ai gì no mất ngon giận khôn á, thì lúc đó mình nói rất là nhiều. Rồi mình gì nữa? Mình mất quan nghi tới hạnh, đập này đập kia không, rồi phùng mang trận mát và trận trắng trận độc rồi lên. Rồi lúc đó mình còn tươi mát không? Không, đóng lửa rồi mình còn hạnh phúc không? Không. Rồi mình có còn mình còn thấy mình là mình nữa không? Không, mất mình tiêu, mình không thấy mình mà mình thấy toàn là những cái món mà nó làm cho mình giận, ám mình, phải không? Rồi mình làm mất mình luôn, mình đánh mất mình luôn, phải không quý vị? Mất mình rồi đó, con người dân thân một câu một ngào cũng có nữa, có phải không? Không kêu anh ơi hay là em ơi gì đó, mà kêu bà ông nội, phải không? Lúc đó tăng lên một chút rồi. Hoặc là kêu xong không có em ơi hay gì mà kêu là bà mình nói, lúc đó mình tăng chết rồi, ta lên đó mất cười đó. Bình thường là kêu em anh rồi tầm, mà giận lên thì nó tự nhiên nó biến ông nội già cũng tiêu chưa nè. Cô đấy nó cười quá. Cô đi làm nương cũng vậy nữa. Đi làm nương ấy, ai chồng ngồi gần á thì cử đó, bả thì ngồi gần cô mà ổng ngồi dưới kia. Mà ngồi gần cô thì đâu có yên, sợ ổng ngồi dưới kia mới ngồi với ai. Dồn vai à. Cái đó nói chứ, thôi mày xuống dưới mày ngồi với ổng đi. Tôi ghét con cái trường Sơn Đông mà đi kiếm trường Sơn Tây là tôi bỏ rồi. Cô nói chứ, thì mới ngồi luôn đi. Trường Sơn Đông kiếm trường Sơn Tây, và trường Sơn Đông ngó trường Sơn Tây. Bà Ngọc Quang thì ngồi trên đây, ông ngồi dưới kia. Lát cái ông mà ông có lấy món nó xuống chưa đó. Trời ơi sụp rầu quá, chán đi mới bảo trường Sơn Đông kiếm trường Sơn Tây hoài à. Riếp cái danh từ đó trên cái đòn đó, nó dùng luôn. Mất cười á. Mà nói gì rồi thì ổng thấy kỳ á. Ông mà ta lên ngồi với bà, thế mày đi xuống ngồi với ổng đi. Trường Sơn Đông kiếm trường Sơn Tây hoài, tao bực quá à. Cái nó đi với ngồi thì ngồi dưới con một bậc. Chứ sao con thấy hai người đi lộn, chửi lộn cái. Nó thôi thôi đem lên này, đi lên ngồi lại cho tao đi. Trời ơi mới ngồi chút xíu là gây rồi hả. Cái nói với đó, sư cô coi, bả ngồi gần con là bả cự rồi. Thôi sư cô cho con gửi bả cho sư cô đó. À được. Mất cười quá. Cho nên nó một câu một ngàn không có nữa. Nói vậy không biết làm sao vậy đó. Trời ơi, kêu ông nội, kêu bà nội. Anh thương thì anh em đàng hoàng mà giận lên thì thành ông nội bà nội chưa? Dạ chứ. Nhân dân tình thương là đòi hỏi người ta, phải không? À, tôi đưa ổng, tôi là vợ ổng, rồi ổng phải thế này thế kia thế nọ. Đó. Rồi bả là vợ tôi, là bả phải thế này thế kia thế nọ. Đi mua đồ cũng vậy nữa. Cô thì mua thoải mái, cô muốn mua cái gì thì cô mua, phải không? Cô đi một hơi, cô biết chữ tàu nữa, cho nên cô viết chữ tàu, cô mua. Rồi nó để chữ tàu thì cô đọc được, cho nên cô mua rất là nhanh. Mà mấy bà kia đã thấy chữ tàu, đã thấy không ra rồi, mà con phải hỏi sao? Ask me why. Con chán mấy người nói vậy sao? Ask me why cái gì cũng mua, cô đợi thì ask me why cái gì? Mắc cười cô đi đó, nhiều chuyện vô. Mà hãy con nói ra một lát á, lên xe á, mà con cầm micro lên con nói chuyện á, là cười hết cả xe luôn. Vui. Khi mà mình giận lên á, thì mình nói toàn là những điều mà mình không muốn nói, không phải gì. Ác mê quay là hỏi bả có được không, có mua. Có nhiều ông vậy nè, muốn đồ đẹp lắm, nhưng mà trong túi không có đồng nào á, bây giờ hết trơn nè. Cái bây giờ em cho anh 10 đồng, 10 yên á, mua cái kia. Nó mày đưa lại cho ổng vài trăm yên đi, mày làm gì, mày tí cho ổng đồng cắt kìa. Cô la, rồi làm gì em mua gì đi ngày tối mà không có mua gì được, đâu có tiền em tối đâu mua, mấy bà nắm hết trơn à, làm vậy đâu có tốt phải không? Đâu có đi thấy kêu bộ mặt trái cuộc đời đó. Rõ thấy vui đó. Rồi lên xe coi giảng đó, bắt đầu coi thí dụ mấy cái đó ra đó, cười đau bụng luôn rồi. Vui. Cho nên khi mình dọn lên ngộ nè, mình không nói một câu nào ngọt hết, và mình nói toàn là những điều mà lúc mình tỉnh mình muốn nói, phải cái gì? Lúc mình tỉnh mình muốn nói mấy câu tộc tầm đó đâu. Để rồi khi mà mình hết giận á thì sao? Ăn năn nè, hối hận nè, rầy rứt nè, giống như chén nước đổ bên thềm vậy đó, hốt lại cũng được. Giống như mũi tên nó bắn ra rồi vậy đó. Lấy này được không? Không. Mình đã tạo ra những tì vết trong lòng mình và tạo ra những cái tì vết trong lòng người. Từ đó về sau á, dầu cho những người bạn của mình nó tha thứ cho mình những cái lỗi đó đi, nhưng mà cũng mang cái tì vết. Nếu mà gặp cái người trí thức á thì họ bỏ qua luôn, không có nhắc lại nữa. Khi người ta sám hối mình thì mình không có được quyền nhắc lại nữa. Nhưng mà ở ngoài đời có phải vậy không? Không. Nó không tin, nó nói mình xin lỗi đó, nó không tin, nó xỉ xả. Nhưng mà lâu lâu nó gây lộn mình sao? Nó nhắc lại chứ sao? Phải không? Ở ngoài đời nó vậy, nó chấp chặt rồi nó khắn vô trong này giống như là đóng dấu vậy. Còn ở chùa không phải. Chùa xong rồi thôi bỏ qua một bên thì cũng hay vậy. Cho nên á, Đức Phật nói chứ mình phải kiên nhẫn, chứ mình đừng á, những cái điều gì mà anh đem tới cho mình á, mình đừng có giận lên nhiều quá, mình phải kiên nhẫn, nhẫn nại tới chưa. Mình phải tập tánh nhẫn nại thì mình mới điều hòa cái tâm mình được, mình mới thương cái tâm của mình được. Mình đừng nói ra những câu gì mà nửa sau này mình ăn năn hối hận. Mình ăn năn hối hận nó giống như mình tạo cái tì vết trong lòng mình. Tuy là những câu nói nó không có cắt đứt cái thân mình, phải không? Nó không chảy máu, nó không có thẹo. Nhưng mà những cái câu nói nó ăn sâu ở trong tâm người, nó mang những cái tì vết vô hình á, xóa không được. Người ta có tha thứ cho mình cũng bị cái tì vết trong lòng à, phải không? Hả? Những thành kiến với mình đó. Đức Phật nói á, Đức Phật dạy á, mình phải kiên nhẫn. Đức Phật dạy 10 pháp, nói về con đường Bồ Đề đó vậy. Cô có dạy gì đó thì nói về đức nhẫn nại này nè. Đó. Đức Phật nói nè. Đức tu nhẫn nại vẹn toàn, nuốt điều cay đắng, nuôi phần tinh anh. Chân lai khéo tạo tâm thành, xưa nay nguyện lớn hành trình gian nan. Cái gì biết không, cái câu này là cái câu thuộc lòng của cô ở đây á. Từ ngày lập cái chùa này á, là cô phải áp dụng bốn câu này. Nếu cô không áp dụng bốn câu này thì cô làm không có nổi. Tại vì bốn năm đầu là cô á rất là khổ. Có một mình đây là giống như mà làm quan có lính vậy đó. Tiêu á rất là nhẫn nại. Tiền không có thì cũng phải nhẫn nại. Người không có cũng phải nhẫn nại. Và tất cả đây cửa nẻo đồ đạc ở trong chùa này á, cái cửa đóng bốn đường đó, không có gì hết. Cô ở đây em trộm vô nào vô cũng ra đồ ra giống như cái nhà chúng hồi lúc ở đây á, cái là con chó thôi. Cho nên á, những cái điều buồn, những cái điều lo lắng nè, những cái điều á mà mình phải chịu á, mình phải, Đức Phật dạy mình phải nuốt vô bên trong, đem vô trong lòng mình á, rồi giữ cái phần tinh anh đó. Mình phải đem vào trong lòng hết và nín lặng hết, không có nói là nuốt điều cay đắng. Để mà chi? Để mà nuôi cái phần tinh anh này nè. Cái phần tinh anh là cái gì? Là cái tâm bình thản á, cái tâm trong sáng á, thấy không? Đó. Chân ngay khéo tạo tâm thành. Cái là mình làm cái gì á, nó cũng trong gai hết á. Nếu mà cái chuyện làm mình không trong gai thì đâu có giá trị. Cái chuyện làm mà có trong gai thì mới có giá trị. Khi mình nhẫn nại á thì nó có vẹn toàn được. Nếu không nhẫn nại thì có vẹn toàn không? Không. Nếu mình nhẫn nại thì cái gì nó cũng đổ vỡ hết. Đức tu nhẫn nại vẹn toàn. Đức Phật biểu mình phải nhẫn nại từ đầu cho tới cuối luôn. Suốt cuộc hành trình ở trong cuộc đời của mình chẳng nại cho nó vẹn toàn luôn. Nuốt điều cay đắng nè. Điều cay đắng phải làm sao? Đi than với bà kia phải không? Mình đem tới mấy người kia mình than phải không? Không. Không bao giờ than giải ai hết á. Mà mình phải cái điều cay đắng mình phải nuốt vô trong bụng, để mình giữ cái tâm bình đẳng. Nuốt điều cay đắng giữ phần cho nên hai cái câu này mình muốn áp dụng được á, mình phải có cái tư tưởng suy nghĩ như vậy nè. trong gai khéo tạo tâm thành, xưa nay nguyện lớn hành trình gian nan mà, phải không? Mình cái nguyện mình nó cao cả quá, cái nguyện mình á, mình làm những cái điều nào đó có lợi ích cho nhân loại gì đó, thì mình phải áp dụng cái câu thứ hai này nè, để cho mình bình yên, mình thấy mình vui vẻ, mình làm mới được. Mà nếu mình cái trời ơi, làm không nổi đâu, chùi có người cái chùa bự về rồi lấy Phật đản cũng cái gì thấy cái, hồi cái năm đầu tiên mà quý vị về đây, quý vị biết mà ai mà biết cô cái năm đầu tiên á, thì quý vị thấy cô xuống cô nấu không? Lễ Di Quang, lễ Phật đản cô nấu một lần hai ba nồi bự, cô nấu xong rồi á thì đúng 9 giờ mấy à, mà là 10 giờ cô lên cô làm lễ xong á là cô giảng luôn. Quý vị thấy cô làm hết thì ai thấy hết không? Giống như là làm lính của mình, làm quan của mình, lát dạ cái lên làm quan, cái lát nữa quân đâu cái mình dạ mình nghĩa là đóng tù á, có một bên à. Nhưng mà cái gì thấy cô vui vẻ đó không, không có cái gì thấy buồn phiền hết á, ngộ lắm mà cô làm á tối mệt chứ mệt, nhưng mà cô ngủ tới sáng làm như nó không thấy có làm, nó tỉnh bơ với lại là nó khỏe ngộ vậy. Cũng như đi đi chơi cũng vậy nè, đi chơi tối về mấy bà đi đấm bóp rồi tùm lum la, cô về nhà cô khỏe lại từ ngày cô ngủ đêm tảng sáng cô đi chơi như ngủ cũng vui nhờ cái tinh thần mình á, vui á. Nghĩa là cái người biết nhẫn nại á là cái người có một cái sức mạnh á, không có ai lay chuyển được đó. Giống như mà cái ông thánh hồi nãy vậy đó, đó. Đức tôi nhẫn nại nhận đồng mình á, muốn đều cây đắng giữ phần tinh anh. Cái giữ bằng tinh anh này rất là khó khăn. Mà khi mình buồn á, mình có những cái chuyện gì mình không có dự ý là nó đau khổ, mà mình giữ được cái tâm bình thản á, vui vẻ, khó lắm, khó gì. Có những cái lúc mà chùa chiền mà nó có những cái chuyện rắc rối như câu sồ chẳng hạn, hoặc là cái gì đó, cái gì Phật tử mình đâu có biết đâu, nhiều lắm nhưng mà không biết, coi dấu hết trơn nè, coi làm tin luôn à. Quý vị tới đây tụng kinh bái sám và làm lễ mà cô vẫn làm tin, nếu cô nói ra là quý vị sẽ làm sao? Sao xuyến phân tâm liền. Cho nên cô nói nó ra làm chi, chẳng thể để mình chịu hết mình làm tin nữa. Nhưng mà nó cũng qua. Sở dĩ mình áp dụng gì được là mình biết sao? Đời vô thường mà, cái gì nó cũng trôi qua hết á, phải không? Nó sẽ trôi qua hết à, mình không có sợ. Biết thương mình á là biết bảo vệ cho mình. Và mình muốn bảo vệ cho mình thì mình phải biết nhìn và biết lắng nghe, đúng không vậy? Biết nhìn là biết nhận gì? Biết nhìn mà biết nhận ra bộ mặt thật của cuộc đời, phải không? Là biến dịch nè, là vô thường nè, là vô tướng nè. Tất cả chư pháp đều không tướng, phải không? Thì chư pháp không tướng, phải không? Tất cả các pháp đều không có tướng. Nó không có tướng là nó không có tướng, nó thường còn. Ví dụ như cái trái cây này tảng sáng nó tươi thì nó phải tươi hoài luôn, 100 năm sau nó cũng tươi hoài, nhưng mà nó thay đổi thì nó đâu có tướng đâu, nó hơi héo một chút, nó hơi méo mó một chút rồi thì nó không tướng mà. Giờ tất cả pháp đều vô ngã, vô ngã ở đây quý vị học cái này phải nhớ nha. Vô tướng nó nghĩa là nó biến đổi, còn vô ngã là nó duyên hộp, nhiều món nó hộp lại thành món là nó vô ngã. Cái đâu có món nào một món một mình đâu, phải không? Một món mà một mình á mới là có ngã. Ví dụ cái tâm của mình là cái tâm của mình, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì sao xíu, lúc mong phân, thì nó nhiều thứ không? Cái tâm mình nó có cái 100 thứ, 84 ngàn thứ, nó 100 thứ tâm là 84 ngàn phiền não, thì nó có phải một thứ không? Không, cho nên nó là vọng tâm. Còn cái biết thì sao? Thấy không? Cái gì thấy không? Đó, bây giờ cô chỉ đó nha. Cái biết đó nó có một thôi, nó là tánh, nó là tánh đó. Tất cả nó đều không tánh, tất nhiên là chỉ có ở trên đời này chỉ có một cái thôi à. Một cái là cái tánh giác đó đó, cái biết đó đó là chỉ có một mình nó tạo nó thôi. Còn bao nhiêu đều là duyên hợp hết. Thấy không? Nhớ. Bây giờ khi mình biết nó vô tất cả cuộc đời này, từ cái tâm hồn cho tới thể xác á, như tới sự vật, nó đều vô thường biến dịch, nó là duyên hợp, thì mình có quan trọng không? Không, dĩ nhiên nó là vậy thôi. Mình đã ở trên trái đất mà, nó đang quay nè. Rồi tất cả những gì trên trái đất này nó không có được bền chắc á. Về cây cỏ thì nó làm sao thành trụ huệ không, rồi con người thì sinh vào lão bệnh tử, phải không? Giờ đất đá thành trụ gì diệt, phải không? Đó, thì bây giờ rồi tất cả mọi việc nó đều thay đổi liên tục gì hết. Vì vậy mình có quan trọng nó không? Không quan trọng vấn đề, nhớ nha, không quan trọng vấn đề. Một câu đó thôi quý vị thấy khỏe lắm. Rồi sống hạnh tùy duyên. Tùy duyên, gặp cái duyên có tiền, sống thì có tiền. Gặp người ta tử tế, mình sống tử tế. Gặp không tử tế, mình sống không tử tế. Mình tùy duyên thôi. Thì mình chỉ biết thôi nha. Khi mà ta không tử tế với mình có cần biết là ta không tử tế không? Biết. Biết, chứ mà không biết thì mình đành vô chứ vô giá còn gì. Mình phải biết. Nếu mình phải biết là người ta không tử tế, để mình sống sao? Tỉnh bơ. Người ta tử tế thì mình biết sao? Biết người ta tử tế sao không biết? Không biết là cái tâm giác này đâu có làm việc, phải không? Nó chỉ biết thôi. Nó không có phân tích nội dung gì hết nha. Rồi không tham cầu quá độ. Tại vì nó giả tướng mà nó đâu có còn hoài đâu tham cầu. Cho nên khi mình biết vậy mình đâu có tham, phải không? Rồi không có trách móc nữa. Có gì đâu trách móc, cái tâm vô thường mà trách móc gì. Rồi không có hối tiếc quá khứ, không có mơ ước tương lai, chỉ sống hiện tại thôi. Thì cái tâm quý vị sẽ an liền. Quý vị biết thương cái tâm thì cái tâm mới trong sáng. Rồi biết tha thứ cho người ta đó. Rồi mở rộng lòng thương yêu, phải không? Phải cởi mở không? Phải từ bi tha thứ, tay gì nhẫn nại đó. Rồi giờ tới bài khác.
Làm cái lỗ
này
dễ làm.
Trời. Quý vị thấy còn có pháp làm cho xinh đẹp không? Đó, lát ăn muốn đẹp thì sẽ bắt đầu học cái kia ha. Đức Phật dạy đó, làm cho quý vị được xinh đẹp. Trời ơi. Ở trong con đường Bồ Đề có cái câu này nữa nè. Trong con đường Bồ Đề quý vị lấy về nghe, nó có 10 câu. Nó có 10 câu mà 10 điều để mà áp dụng cho cái tâm này hay lắm á. Mà cô lấy ra được mấy câu để cô giảng với mấy cô nè. Đó. An nhiên hành xả giữa đời nè. Để cho quý vị toàn là những cái công cụ, những cái mà hành trang cho quý vị giữ tâm á. An nhiên hành xả giữa đời, khen chê được mất khổ vui thường tình. Thấy không? Khen chê được mất khổ vui thường tình, điều tâm giữ ý quân bình, trong cơn bao loạn biết gìn chánh tri. Bây giờ nè, an nhiên hành xả giữa đời, đó là mình sống tự tại, an lạc thôi, tùy duyên thôi. Đó là mình phải biết buông xả đi. Có gì á mình không nên giữ chặt trong lòng, mà mình biết từ bi hỷ xả á. Khen hay là chê hay là được hay là mất hay là khổ là vui, chuyện thường đấy mà. Nó thay đổi mà, phải không? Cái là tán ngọn. Còn gì? Tán ngọn gió đời đó. Cái đó là chuyện thường thôi. Tán ngọn gió nó thổi mình từ sáng tới chiều. Bởi vì biết ai tu là cao hay là thấp, mình đem gì vô nổi? Bác không gì rồi nè. Thấy không? Đó, danh lợi nữa. Ở đây mình mất cái 6 món hay còn 2 món ta đặt vô đây không hết đó, thì đâu có kể gì đi. Rồi điều tâm, rồi giữ ý quân bình. Cái tâm của mình á, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì sao xíu, lúc băng băng thì mình không cho. Mình chỉ cho cái biết nó hiện tiền thôi. Mình giữ cái đừng cho. Cái ý này là cái suy nghĩ tiêu tục, nó là hành quẩn nó. Nó đi lang thang trong vòng nó ngồi đó. Mình đừng cho nó đi lang thang á, mà mình không muốn cho nó lang thang phải làm sao? Một là niệm Phật, phải không? Thì nó không đi lang thang nha. Tại vì nó mất nhớ Phật thì nó đâu có nhớ 1.000 quý khác đâu mà đi lang thang. Hai nữa, mình chánh niệm, mình đi mình biết mình đang đi, mình đứng mình biết đang đứng, và ăn mình biết đang ăn. Cái đó là thiền. Nếu quý vị áp dụng thiền thì nó áp dụng vậy. Mà khi mà quý vị chánh niệm, quý vị đi, quý vị biết đang đi, ngồi biết đang ngồi, thì cái biết nó hiện tiền. Thì cái biết nó là Phật đó quý vị. Lúc đó mình là Phật đó. Mà mấy gì đâu có biết. Cũng như niệm Phật nè, niệm Phật á, mình lấy á, cái tâm này mình niệm ông Phật, tha Phật. Và bắt đầu mình cái biết này mình phải biết ông Phật nội tại nữa. Tự Phật và tha Phật. Mình không có hai ông Phật, mà ông Phật tha Phật là ông Phật đây, còn ông Phật tự Phật là ông Phật ở đâu? Trong tâm á. Cho nên hai ông Phật này phải ăn khớp với nhau á. Nếu không thì đi về em kêu không được, tại vì ổng đâu có tới đây, nó không kêu năng lễ sở lễ tấn tịch á, cảm ứng đạo giao năng tư nghĩa, thấy không? Cho nên mới được. Còn không, cái ông Phật này ông hiển lộ ra thì ông thấy được ông Phật kia, khó vậy á. Cho nên hiển lộ ra cái tánh giác, thì cái tánh giác này là chống cái Phật kia á, nó ăn khớp. Điều tâm giữ ý quân bình, mình phải giữ cái tâm, kêu là cái tâm bình á, cái tâm bình thản. Cái tâm bình ở đây là cái tâm không có bóng nha. Cái ý quân bình là cái ý nó không có bóng nha. Nó không có mang một cái bóng dáng nào, không có ôm ấp một cái hình bóng nào trong lòng mình hết á. Vậy Bồ Tát có ôm ấp hình bóng của chúng sanh không? Có, phải không? Có chứ. Nhưng mà khi Bồ Tát á, ôm ấp hình bóng chúng sanh để đi cứu á, thì Bồ Tát biết trong lòng mình có chúng sanh. Thì trong lòng có chúng sanh đâu có gì buồn vui đâu. Bay tới đó rồi bắt đầu quá phép, dùng ngón tay chỉ xuống cục đá thì cục đá đó biết mình già. Cô có kể cái gì cái chuyện đó chưa? Lưỡi Đồng Tăng đó, ông Lưỡi Đồng Tăng ông xuống dưới này, ông nói ở trên thiên thai đó, ông hưởng gần hết phước rồi, bây giờ ông phải đi làm phước để mà ông hưởng được lâu ở cõi trời á. Thì Lưỡi Đồng Tăng một hôm xuống dưới cõi thế gian, thì lúc Lưỡi Đồng Tăng đi lang thang thì gặp một đứa con nít, thầy nhớ không? Quên nó chơi rồi, gặp một đứa con nít thì nó đang khóc. Thì ông Lưỡi Đồng Tăng mới hỏi cháu là sao mà cháu khóc. Thì đứa mà cái nhỏ nó mới nói tại vì má con bệnh á, má con bệnh mà không có tiền mua thuốc, giờ con đi là không biết làm sao có tiền để mà con trị bệnh cho má con. Thì Lưỡi Đồng Tăng nói được, ta sẽ cho con một cục vàng, bây giờ con ra con kiếm cục đá nào mà con ôm được á, thì tới đây ta sẽ biến ra vàng cho con. Thì Lưỡi Đồng Tăng á mới nàng nó ôm cục đá cũng, nó ôm được cục bự nha, cái nó ôm lại nó để xuống. Thì Lưỡi Đồng Tăng đọc thần chú xong lấy cái tay á chỉ một cái thì cục đá nó biến thành cục vàng, vàng y luôn, đẹp thì đẹp bóng lắm. Nó thôi con bưng về đi, rồi con lấy dao á, nó mềm lắm, chặt ra khúc đem bán, rồi từ từ chặt cái cục này xài cũng được mấy năm á, mà mua nhà mua cửa được. Cái nhỏ ôm đi, ông đi cái nó nói chứ bây giờ nếu mà nó mua nhà cửa được, nó lớn lên nó phải cưới vợ nè, nó phải mua xe nè, rồi nó muốn đi du lịch nè, nó muốn mua một sòn nè, khi cưới vợ nó phải sắm nữ trang cho vợ nè. Nó nghĩ tới là hồi đó thì nó đi chỉ có trăm thước á, bắt đầu nó quay trở lại. Nó hỏi ủa sao con đi về con chết ấy cho mẹ đi mà con trở lại. Nó nói dạ con trở lại con trả cục vàng cho ông. Nó hỏi sao mà con cần tiền mà sao con không lấy vàng. Nó nói chứ là không, con trả cục vàng cho ông, con chỉ muốn xin ngón tay của ông thôi. Đem chi khi nó nói không nữa thì nó mới chỉ cùng nữa. Cái ông để ông Tông nói trời ơi chán rồi, cái cỡ ta bà đi thân than quá à, cái là ông quá khát tay về trời bỏ cục vàng cho nó có một cục. Ông chán hết thôi, giờ ông phải về đình tiên á, ông kiếm mà Phật ông tu xuống thế gian mà tu cũng được, tan quá trời đó. Vui ơi, ở đây nè, điền tâm giữ ý quân bình là trăm cơn bao loạn biết gìn tránh tri. Bao loạn là cơn gì? Y tam, cơn tao loạn là tam, là dâm, là si nè, mạng, là nghi, rồi sao xuyến bân vân, nó làm cho cái tâm mình nó xáo trộn á. Thì nhìn tính tri là mình biết thôi, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang giận, mình biết mình đang vui, mình biết sao xuyến, mình biết bân vân, thì nó bắt đầu nó sẽ quân bình trở lại à, hay gì á. Cách bây giờ mấy vị về tối nay áp dụng, lỡ về tối nay mà con nó làm mưa đó, thì mấy vị biết mà tôi đang giận, tôi đang giận, tôi đang giận là hết giận, hay lắm, không có cái gì trừ được hết, không có đem nó chung thuốc, cũng đem mổ xẻ cắt bỏ vậy đó. Chỉ biết nó cái nó hết à, cái đó là tánh giác mà, cái đó là ánh sáng trí huệ không gì. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình á, muốn á thương cái tâm mình phải làm cho xinh đẹp, phép làm cho xinh đẹp. Thì á, sự xinh đẹp của Phật giáo không giống như sự xinh đẹp ở thế gian. Sự xinh đẹp ở thế gian á, thì người ta làm sao? Xinh đẹp về vật chất, tông tóc lên và chải đầu, bận quần áo, rồi hình dáng bên ngoài trang điểm phấn son, phải không? Rồi nhà cửa cao rộng. Nhưng mà sự xinh đẹp về cái thân mình đây, nói về cái thân mình thôi, phải không? Mình thương thân mà, thì mình thương thân và thương tâm. Bây giờ phải làm cho xinh đẹp cái thân và tâm, thì sự xinh đẹp á, làm cho xinh đẹp ở đây á, là Đức Phật mới nè, pháp làm cho xinh đẹp. Đức Phật dạy đó, muốn làm cho đệ tử mình xinh đẹp, thì muốn làm cho xinh đẹp thì phải làm sao đó. Bởi vì á, xinh đẹp của Phật giáo đó là biểu hiện đây cái tâm hồn á, cái tâm xinh đẹp, cái tâm hồn xinh đẹp, chứ không phải là cái thân xinh đẹp. Nhưng mà nếu á, cái tâm hồn mình xinh đẹp, mình cao thượng nè, đây nè ha, mình có đức tính cao thượng, mình có một cái tâm hồn trong sạch. Trong sạch ở đây là tâm hồn tươi mát đó nha. Rồi có ánh mắt từ bi, có nụ cười tươi mát, có nét mặt đầm ấm, có lời nói êm đẹp, thì do cái tâm của mình nó mới phát ra những cái này, thấy không? Đức Phật nói á, muốn làm cho xinh đẹp á, theo Đức Phật đều phải tu hạnh nhẫn nại và nghiêm tịnh đó. Phải nhẫn nại và nghiêm tịnh thì đẹp à. Chứ cái chị kia chỉ đẹp, có nhiều chị chỉ đẹp lộng lẫy lắm, phải không quý vị? Nhưng quý vị cứ đem về nhà đi, bắt đầu á, hãy chỉ nổi giận lên thì chỉ đập hết ba đồ đạc, rồi chỉ chửi lung tung à, có đẹp không? Cho nên có nhiều người á, người ta gặp mấy người gái đẹp á, người ta đi cưới về, thì khi mà người ta đam mê, người ta thấy đẹp, người ta cưới vậy đó. Nhưng mà về nhà ít bữa nữa sao? Giống như sư tử Hà Đông vậy đó. Hôm trước tôi về Việt Nam á, tôi đi Hà Nội quý vị, đi tới chỗ cái Hà Đông á, có đi tới chỗ Hà Đông á, lụa, có lụa Hà Đông, thì tới cái lụa Hà Đông đẹp lắm. Kêu là cái mấy đứa nó mới nói cho bạn ô thơ đó, gì nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, tại vì nắng Sài Gòn thì nóng mà em mặc áo lụa Hà Đông thì anh thấy mát, phải không? Thì mấy đứa có cái ông ghi trong đoạn nói lụa Hà Đông dệt bằng lông sư tử. Em mặc áo dào thần sư tử Hà Đông. Cái cười dễ sợ. Bà nói lụa Hà Đông em mặc thì mát, nhưng mà lụa Hà Đông nên dệt bằng lông sư tử mà. Khi mà mặc cái nó vô là sư tử Hà Đông. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, lụa Hà Đông dệt bằng lông sư tử, em mặc áo dào thành sư tử Hà Đông. Cười quá. Bởi vì người gái có đẹp mấy nữa mà giữ á thì sao? Này gian bắn bỏ à, ta thích cái tâm hồn cao thượng, thì cái ánh mắt từ bi và nụ cười tươi mát, nét mặt đầm ấm, lời nói em đẹp. Nét mặt sao đầm ấm được? Sao đầm ấm được? Tại mình có từ bi, mình có thương người, mình thương chúng sanh, mình thương hiểu thương chẳng trách móc người đó. Hiện tâm Bồ Tát chữa lai đạo tràng, phải không? Thì cái mình nếu mình thấy thương mọi người thì cái nét mặt mình sao đầm ấm lắm, phải không? Nụ cười thì nó tươi mát, và lời nói thì em đẹp, chứ không phải mấy chỉ như mấy chỉ đâu, phải không? Giận lên cái là đập sạch đồ nhà. Rồi tự nhiên sao mấy bữa ăn mấy thì rất là đẹp, đem về đun về nhà. Nhưng mà bây giờ biết mình sư tử là đông rồi chết. Bởi vì ngoài đời họ đau khổ, họ đổ vỡ là tại vì chứ họ cũng lựa người đẹp đem về, không? Nhưng mà đẹp ở đây mới đẹp tâm hồn. Thì phép làm cho xinh đẹp là nhẫn nại. Nhẫn nại hồi nãy á, nại sao? Nhịn chịu. Nhẫn là nhịn, phải không? Nại là chờ đợi. Nhịn chịu và chờ đợi. Hồi xưa để cô kể cho quý vị nghe, ở trong cái thành, ở trong cái hoàng cung đó, mới đem về một cái gánh hát, đem về một gánh, ông vua đem về một gánh hát để hát cái buổi đó là cho công chúa hoàng hậu với cung phi mỹ nữ tươi. Thì ở trong cái tuồng hát đó, đánh trống rồi lên bùng 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 ha, thì cái anh kéo màn ra thì có một cây sòi và một số trái sòi non ha. Thì cái ông đó đó, ông giám pháp, ông mới dẫn cái thằng con của ông á, bắt đầu đi ra đánh trống bùm bùm bùm, bắt đầu đi ra Thì thằng con nó thấy trái xoài trên cây nó mới đòi ăn. Nó ba hái trái xoài chưa ăn đi. Thì ông cha mới nói là xoài còn chua. Xoài còn chua đâu có ăn được, xoài chín ăn mới ngọt chứ xoài chua hái xuống cũng bỏ thôi. Em nói, cái thằng nhỏ mới nói chứ ba làm cho trái xoài chín bao đi cho con ăn. Con muốn ăn liền à. Cái nó giận chừng nó khóc. Cái ông cha nói sao biết không? Nếu con muốn ăn xoài chín ngon á thì con phải nhẫn nại và chờ đợi. Bắt đầu kéo màn hết. Để nói nghe, kéo màn hết. Thì bắt đầu ông kéo màn đã ra, ông chào vua. Xong một tuần thì ông vua ông lấy, ủa sao cái tuần này đâu có gì hay đâu. Tự nhiên cái ông nó dẫn con ra rồi con đòi xài. Rồi ông biểu cho muốn ăn xài chín thì phải nhẫn nại và chờ đợi. Thì công chúa đó, cái hoàng tử đó, từ cái dưới hậu trường chạy lên lấy cái ngọc đái mà vua phong cho để mà nói ngôi á, tặng trong cái pháp. Hiểu gì không biết. Cái công chúa đó liền chạy lên cởi cái nhẫn hột sòn á cho cái hát luôn. Bắt đầu giảng tù đi về. Ông vua nói, trời ơi, cái ngọc này là cái ngọc để tôi cho nó làm vua mà, tại nên là tặng cho cái ông cái hát. Rồi công chúa này chứng nhẫn trong gương hột sòn này rất là quý giá, lấy bên các nước đem về cho nó đeo, tự nhiên cho cái hát. Thì vua về tối bữa đó ngủ không được. Tại sao vậy? Hai cái món rất là quý, tự nhiên nó hát đâu có hay đâu. Cái bắt đầu mai kêu hoàng tử công chúa vô cho phụ vương biểu. Thì hỏi tại sao, hỏi hoàng tử tại sao mà con đem cái ngọc đái mà con cho cái thằng cái pháp mà nó hát đâu có hay. Công chúa hoàng tử nói, bà phụ vương thấy không hay chứ con thấy rất là hay. Chỉ có hai câu là nhẫn nại và chờ đợi đó, con thấy rất là hay. Bởi vì phụ vương biết không, phụ vương á làm cái lễ đăng quang cho con. Khi phụ vương đăng thăng hạ thì con lên làm vua. Nhưng mà phụ vương sống hoài lâu quá, con chờ phụ vương chết cho lẹ để mà con lên làm vua. Con tính tối nay con phải cho con giết cha để mà cha chết cho sớm để con làm vua. Nhưng mà cái ông cái pháp ông biểu phải nhẫn nại chờ đợi thì mới được. Vì vậy mà con thấy nếu mà không có hai câu đó chắc tối nay con giết cha rồi. Mà con giết cha thì con mất hiếu, thì đâu có được đâu, cái tình cha cũng mất mà quần thần nó đâu có thấy con hay đâu, có tôn trọng con đâu mà con làm vua. Vì vậy mà cái tiếng nhẫn nại và chờ đợi cái trái xài chính nó mới hay lắm. Cho nên con tặng. Cái nói vậy thôi, ngồi xuống đi. Để ta hỏi công chúa. Cái kêu công chúa làm sao, con làm sao mà con tặng cái nhẫn một sòn bự mà của phụ hoàng cho con, là con cho cái thằng cái hát nó hát đâu có hay đâu. Công chúa nói, trời ơi, sư phụ thấy cái hay chữ nhẫn nại và chờ đợi hay lắm á. Chờ đợi trái xài chính á, hay lắm. Hỏi sao? Nói con thì hôm nay 18 tuổi rồi, con có người yêu. Mà cha cái nói con còn trẻ hoài, muốn cho con 20 mới gả. Mà con với ảnh là thương nhau lắm, mà xa nhau cũng được. Cho nên tối nay con tính khuya nay con dẫn ảnh với con trốn đi qua xứ khác ở, trong là kệ nó không làm công chúa cũng được, miễn ở gần người yêu là được rồi. Cho nên con tính trốn đi. Nhưng mà không có ngờ được cái anh cái phát ông biểu phải nhẫn đợi và chờ đợi. Thì từ từ thì phụ vương cũng cho thôi, con nghĩ vậy đó. Ông nói, trời ơi, mà phụ vương đâu có biết mà con muốn làm vua như vậy. Phụ vương đâu có biết mà con thương cái thằng kia dữ rồi phải trốn đi vậy thôi. Để mai ta ra ta tuyên bố lên ta phải nhường ngôi cho con sớm. Còn công chúa này thôi để rồi tuần sau là phụ vương sẽ cho con đám cưới. Bây giờ thấy cái chuyện này hay không? Nhẫn nại và chờ đợi thôi. Nếu mà không nhẫn nại chờ đợi tại cái gì cũng phải đủ duyên mới được. Nó không đủ duyên thì đâu có làm được phải không? Mình phải đủ duyên thì mới làm. Vì nhẫn nại chờ đợi cho nên không có bồn chồn, phải không? Rồi không có tức giận nè, rồi không có tính toán nè, không vô lễ, tất cả đều biểu hiện lên một cái sự xinh đẹp. Ví dụ như một người mà đang á, mà giận, đang bồn chồn, đang tức tối lên mà mình nhịn được á thì sao? Có xinh đẹp không? Xinh đẹp lắm. Cho nên á, điều dưỡng cái khí lúc đang giận nè, đề phòng câu nói lúc sướng mồm, lưu tâm sự lầm lúc bối rối và biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Cái này là Khổng Tử, câu này của Khổng Tử dạy á, ở trong triết học Đông Phương á, thì tôi viết ở đây. Khi mình đang giận á, mà mình điều dưỡng cái khí được á, mình hạ xuống được á, rồi á, khi mà mình đưa nói ngon lành á, người ta đưa nghe mình á, mà mình nói ngon lành khoe khoang á, mà mình nín lại được, mình ngừng lại được đó. Rồi á, khi mình đang bối rối trong nhà thì mình coi chừng nó lầm lẫn đó, mình đang bối rối cái tâm mình đâu có tỉnh đâu, mình á, mình tính cái gì cũng sai đó, phải coi chừng nha. Rồi biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng, khi mình có đồng tiền á, mình phải biết lúc nào mình xài, lúc nào mình không, lúc nào đáng xài, lúc nào không. Có hồi nghĩ chuyện đáng xài mình xài, mình xài nhiều cũng sao, nhờ cái chuyện không đáng thì không xài. Cho nên bốn cái này á, nếu không phải là người nhẫn nại á, thì làm không được. Nếu không phải là người nhẫn nại thì không phải làm được, khó lắm. Đương nói ngon lành mà nín, thấy không? Đương nói, đương nói chuyện, đương nghi gỗ lắm, mình nói cướp lời nó không à, mà mình dừng lại được không phải là dễ, phải không vậy? Dạ. Còn vậy cái gì mà cái này mới là hay nè, phải không? Hay đó. Chăm sóc một cân nhận. Ví dụ mình bệnh á, ví dụ mình bệnh á, đó mình chăm sóc một cái cơn bệnh của mình, thì mình ví dụ mình cảm hay là mình bị sưng phổi hay gì đó, thì mình chăm sóc cơn bệnh mình phải nhớ uống thuốc nè, phải không? Cái gì nữa? Phải nhớ uống thuốc là mình ăn cháo nè, phải không? Rồi mình phải vệ sinh nơi nằm ngủ sao, rồi quần áo mình sao, rồi khí hậu cho hợp thời cái bệnh của mình á, rồi kiêng cử những thức ăn, phải không? Mình nhớ đủ thứ hết rồi mình đi khám bác sĩ. Giờ hoặc là bệnh nhiều mình phải lo đi bút nhà thương. Mình chăm sóc một cái bệnh của mình phải lo nhiều vậy. Như vậy á thì cái cơn giận của mình nổi lên là cái tâm bệnh đó quý vị. Tâm bệnh á thì mình muốn mình phải chăm sóc nó, mình dỗ về nó, mình an ủi nó, mình cảm hóa nó ngay từ lúc đầu cô nói đó. Phải không? Mình nghĩa là mình tìm đủ một cách để mình làm cho nó ăn, để cho nó tươi mát, giống như cái ông hồi nãy ngồi xung quanh đó, có mười đứa đó. Thì bây giờ mình chăm sóc một cái cơn giận á, nó mình giống như chăm sóc một cơn bệnh vậy đó. Thì Đức Phật dạy mình có mười điều, đó với hay không? Bây giờ cái gì đâu có biết. Khi mình giận lên á là mình phải nhìn vào bên trong, chứ không được nhìn ra bên ngoài. Mình không được nhìn ra cái bà kia mình giận à, mình không có được nhớ tới cái hình bóng mà làm cho mình giận. Thì mình phải nhìn vào bên trong, thấy ngoài nhớ trong, không nhớ cái lỗi của người nha. Mình phải, bây giờ mình đang bị trúng gió gì đó, ví dụ như vậy mình, cái lỗi của người nó làm cho mình sao xuyến á, thì giống như gió, cái ngọn gió thổi tới cho mình. Thì mình phải nhìn liền, nhìn vào bên trong của mình này, coi cái tâm mình sao, đang sao xuyến băng băng hay là buồn hay là lo hay là thương hay sợ, yêu rồi ghét không muốn không cầu. Thì bây giờ mình nói cơn giận đi, mình tới nhiều thứ mà bây giờ giận thì mình phải biết mình đang giận là sao, phải tỉnh thức liền nha. Biết mình đang là gì đây, phải hỏi cái câu mình đang là gì đây. Rồi biết cõi lòng mình đang có bóng nè, mình biết cái biển lòng mình đang chào động. Quý vị ở đây ai cũng thấy cõi lòng chưa, thấy biển lòng hết trơn rồi, nó xa bao nhiêu, rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, không thấy được, chỉ thấy cái bóng nó nổi bềnh bồng trong đó. Thì mình phải biết cõi lòng mình đang có bóng nha, biển lòng mình đang trao rộng nè, phải biết. Và cơn giận này á, từ đâu mà đi vô nè? Từ mình nghe cái bà kia nói ha, là do mình ấy, ta trợn trắng nhìn dọc với mình. Do đâu? Do trên sáu căn nó đem vô, phải không? Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, hoặc là mình ăn cơm không ngon, do cái lưỡi đem vô, do cái mùi hôi thối, do cái mũi đem vô, nó làm mình giận. Thì lúc đó mình điều khiển bằng á, mình nếu mình nói cái do cái giận này do tai nghe thì mình phải biết là mình đang, mình phải áp dụng cái phương pháp là nghe có tiếng hay không tiếng thôi. Mình đừng nhớ cái nội dung, nhớ không? Đừng nhớ nội dung của câu nói, mà mình chỉ biết có tiếng hay không tiếng thôi, bỏ nội dung lên thì mình sẽ được ăn lạc, còn không á là không ăn lạc. Tại nếu mà do mắt thấy thì sao? Thấy cái trộn trắng như vậy với mình thì mình liền bỏ cái nội dung đi, mình chỉ thấy có sắc thì thấy không sắc thôi. Hai cái này á, nó làm cho mình an bình cái nào. Hoặc là sao? Nếu mình làm nổi nữa thì mình niệm Phật nè. Mình nhớ Phật thì nổi nhớ cái những cái chuyện kia. Hoặc là đọc kinh sách, lấy cái kinh sách để đọc. Hoặc là nghe băng giảng của ai mà mình thích đó. Hoặc là đếm hơi thở. Đếm hơi thở thì hay lắm. Rồi tụng kinh lạy sám, quán chiếu đối tượng nè. mình quán chiếu cái đối tượng này nó làm cho mình giận lắm. Hoặc là mình nói là tâm vô thường, các pháp điều biến dịch hư giả, không mình chắc rồi mình phải chịu đựng nhẫn nại nghiêm tịnh chờ đợi. Thứ tư là tha thứ cho người. Vậy hết giờ rồi, giờ cô đâu có kể chuyện thêm nữa đâu, thấy không? Tao để chuyện đó đi dành vì sao? Cô có một cái đem một cái tiết mục nữa là biết sống vui, biết sống vui nữa, nhưng mà đâu hết hết giờ để kỳ sau đi ha. Biết sống vui thì mình biết sống vui thì mình sẽ thương được cái tâm của mình. Thì hôm nay chúng ta học như vậy thì quý vị nhớ về thương cái tâm của mình, nó khó hơn thương cái tâm. Quý vị thấy khó không? Khó vô cùng vô tận, tại cái tâm này nó là không có bóng mà khó điều hành. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và biết thương mình ha, thương thân và thương tâm. Thì biết sống vui thì để kỳ khác còn giảng cho quý vị nghe hết rồi, không còn dở nữa. Có mấy cái chuyện kể mà kể không được là lại sao nó để dành. Thì chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều pháp lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.